môn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay chúng ta nghe một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ba con thân bằng quyến thuộc, không biết quý vị còn ở đây không hay là đi về rồi. Về rồi. Xong rồi sẽ về thôi chứ biết sao vậy. Thì bây giờ đây luôn luôn có những cái đề tài đó mà người ta thường nói. Không phải là chỉ có những cái người mà tại gia cư sĩ như quý vị mới là khó khăn về vấn đề mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, mà ngay cả những người xuất gia cũng vậy đó. Có một cái bài pháp đó, có một sư cô đó, của có một bà mẹ cũng là một cô tu nữ, rồi bà cứ đoài đi qua bên Miến Điện này. Thì sư cô nói: má ơi, trời ơi, bên đó bà thân à, bên đó cực lắm, khí hậu thời tiết rồi nóng nảy là vậy đó, rồi ăn uống nó rất là khó khăn, mình già mình lớn tuổi rồi đâu có phải muốn ăn gì ăn, bên đó họ dầu mỡ rất là nhiều, cách thức mà nấu nướng của họ vậy đó. Rồi cái mùa mà hạ bên đó thì nó mưa ghê lắm, rồi đôi khi đau ốm bệnh hoạn nữa, không biết trời tới ai. Mình con ngữ mình khác nè, nhà chùa thì nó ở xa cái nhà thương quá, một lần đi là phải nhờ người ta, một lần đi để tới xa này, mà phải nhờ một người đi theo mình thông dịch cho mình, trong đó mình nói tiếng Anh không được đó, thì nó đủ cái chuyện khó khăn. Cô phải cho tôi đi một chuyến, là nói với cô đương gai cho tôi đi một chuyến, là cô phải cho tôi đi một chuyến đặng mà tôi thì về tôi chết rồi cái nọ, nó tới nó luôn hoài. Mà tôi qua bên đó tôi tu không được thì tôi làm công quả để tôi đi làm phước rồi đi, nói đủ thứ chuyện. Thì cô kia không biết làm sao nữa, phải đi qua bên đó là thật, cô tu cũng được luôn. Thưa thiền sư, đối với người không phải là bà con thân bằng quyến thuộc, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Cô đây cô nói đối với những cái cô sư cô mà tới mà gặp con mà trong trường thiền mà tới mà hỏi con tu hành như thế nào, chỉ học hành học kinh học đồ để vậy con làm, nhưng mà con làm trong khả năng của con thôi, con sẽ giúp đỡ họ mà trong khả năng của con. Thấy họ có gì sai trái con sẽ nhắc nhở, tức là cũng giống là em út vậy đó, huynh đệ mình nhắc nhở nhau, góp ý với tâm từ. Nghe theo lời con hay không là chuyện của họ, an vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ, tâm con bình thản vì những điều này không liên quan gì tới con hết, quay ra. Đó, mấy cô tới, cô cần giúp đỡ cái gì, học hành được cái gì, hoặc giả là cần phải thông dịch được cái gì thì tôi làm, tôi giúp. Và có những cái chuyện gì sai trái tôi góp ý mà cô cũng nghe, chuyện của cô thôi. Rồi gì đây, họ có an vui, họ đau khổ thì cũng có chuyện của họ, con không sao hết. Nhưng mà đối với thân bằng quyến thuộc, con có bổn phận và trách nhiệm lo lắng giúp đỡ khuyên lần. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe. Đi qua đây rất được con kêu là má tu đi, đừng có đi làm chuyện này chuyện kia, không cứ đi lăng xăng té khổ không, té thì phải đi nhà thương. Thì nếu mà đi nhà thương thì cô phải bỏ mất thì giờ cô phải đi theo, rồi phải nhờ một người phải thích thông dịch, rồi phải có tiền có bạc, đem qua là cái số tiền đâu phải đi nhà thương qua để mà ở bên đó mà tu học mà. Thì bây giờ phải sử dụng một cái số tiền đó, giờ ai chịu đây mình phải chịu cho ai chịu, rồi đi phải vay mượn chỗ này chỗ kia, đúng đẻ là đủ thứ vấn đề. Đối thân bằng quyến thuộc, con có bổn phận trách nhiệm lo lắng giúp đỡ cùng lần, nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, họ làm theo ý mình cho nên họ đau khổ, con cảm nghe con phản ứng khó chịu bực bội. Thưa sư, sau này con hiểu rằng thái độ của con sai, tại con dính mắc vào ý của mình, muốn người thân nghe lời của mình, khuyên lời của họ mà sao con vượt qua không được. Con biết sai chứ, theo hồi nãy mình thấy cái cô trình bày cái đó là cô sai rõ ràng, thế mà sư đâu dám nói sai. Bây giờ sau lưng cô sư mới dám nói, thì bây giờ trước mặt cô nói cô buồn quá. Tự nhiên mình đổi sâm với bà già mình à, bà làm theo ý của bà mà, bà có cái lý của bà mà, con của bà thì con gì của mình, thấy không? Mình đâu có ở trong cái hoàn cảnh đó để mình nói. Dĩ nhiên, thầy sư trả lời, dĩ nhiên đối với người thân của mình phải giúp đỡ, mình phải khuyên nhắc, mình không có bỏ lơ họ được, nhưng mà nhớ đừng có cái tâm mong đợi. Mong đợi là nghĩa là sao? Là mong người ta theo lời mình, mong đợi như thế là bạn có thái độ không chân chánh đấy, bạn rước cái đau khổ vào rồi đấy. Giúp thì giúp, cô sẽ giúp cái người này giống như cô giúp cái sư cô kia vậy. Một sư cô đó, huynh đệ của cô nói cô giúp khỏe lắm, cần gì thì cô giúp, không hiểu thì cô chỉ. Hạnh phúc hay đau khổ là tùy theo em thôi, chỉ nói thôi à, làm như khỏe đâu, carefree đó, mà má tôi khác à. Thì ông nói bây giờ hãy giúp cái cô này, giúp má của cô giống như giúp cô kia. Kết quả như thế nào, người ta nghe hay không, sung sướng hay đau khổ, cô cũng phải suy nghĩ rằng không phải là trách nhiệm của cô, dù người đó là người thân của mình. Điều này áp dụng cho bất kỳ ai, người ngoài hay thân bằng quyến thuộc của mình. Tại sao mà chúng ta phân biệt đây là thân bằng, đây là cha, đây là mẹ của chúng ta, còn kỳ kia không phải? Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái tâm dính mắc của bà con thân bằng của tôi của mình. Đây là phiền não, đây là má của tôi nè. Quý vị thấy có cái loài cái tôi trong đó nữa, là nó cột đó. Vì vậy bà qua đây tôi phải lo lắng cho bà, vì vậy đỡ bà té bà đau, vậy tôi phải trách nhiệm vân 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 vân. Mình hãy giúp đỡ mà đừng giúp đỡ với như giống cái thái độ giống người kia, rất là khó thôi chứ. Mình nói lý thuyết là dễ, mà đến khi mà tới phiên mình thấy không biết mình làm có được không. Chính vì tâm tham ái của cô dính mắc vào mẹ, cho nên chúng ta mới xem người này là thân nhân, còn những người khác thì không phải là bà con thân bằng của tôi. Và trong thực tế chúng sanh là chúng sanh thôi. Mình đâu có giúp, mình đâu có nghĩ rằng người này, nếu mà người này là thân bằng của tôi, tôi mới giúp chứ. Không phải thân bằng của tôi kể họ làm gì làm chứ. Tâm lý ở đời là ai cũng vậy trơn. Mà họ trong nhà thiền ta nói cái này là do tâm dính mắc. Hãy giúp thân bằng quyến thuộc của mình, hãy giúp tất cả mọi người giống nhau. Thân bằng quyến thuộc mình giúp thế nào thì mình sẽ giúp họ như vậy. Dĩ nhiên là thân bằng quyến thuộc mình giúp nhiều hơn. Mà cái chính ở đây là đừng dính mắc này. Thưa thầy như vậy, thưa thiền sư như vậy thì vì tâm dính mắc cho nên mới mong đợi kết quả làm họ làm cho đúng ý mình, có phải không? Phải. Nếu mà cái người mà không thân bằng quyến thuộc thì giúp thì giúp thôi, mình không mong gì hết. Còn mình dính mắc của bà con thân bằng quyến thuộc của mình, do đó mình giúp đỡ mà mình mong nữa, mình mong mình khổ. Có thể đối với thân bằng quyến thuộc, hành giả có thể giúp nhiều hơn so với người ngoài, nhưng dù vậy chăng nữa cũng đừng có tâm mong rằng kết quả sẽ xảy ra theo ý mình. Khi mong đợi mọi chuyện sẽ theo đúng ý mình, dù bất kỳ là ai, bạn bắt đầu sự đau khổ. Đúng quá. Nghe sao thấm thía quá mà làm vẫn làm theo ý mình. Khổ khổ vậy đó. Ba tôi má tôi là phải hơn người khác, không biết làm sao. Con tôi là tôi lo à, mắc mới gì tôi lo chuyện con của ai. Dạ thưa sư, cá nhân con cũng thấy người ngoài thì mình không dính mắc, còn người thân thì tâm con dính mắc với họ. Một điều khác nữa thưa thiền sư, vì họ là thân, là người thân của mình, cho nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm với người ta. Vì có bổn phận và trách nhiệm cho nên phải khuyên lơn, họ không nghe không làm theo để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng bị ảnh hưởng chứ. Cái người ngoài thì không sao hết trơn, tôi nói họ không nghe thì họ làm chuyện gì chuyện của họ à. Còn má tôi mà nói không nghe là mà có chuyện gì là tôi phải lãnh nè. Đó bây giờ bà té rồi nè, mình cũng khổ vậy. Hãy giúp đỡ, thì tôi nói hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, nhưng đừng mong đợi kết quả. Điểm chính ở đây là tâm mong đợi kết quả. Tôi nói má này, má qua đây thì má làm ơn mà tu đi, má đừng có đi theo, má đi để bác à, tu không được đi ra ngoài đó. Mấy sư đi ra, mấy sư trời ơi đồ ăn biết bao nhiêu vậy mà không mua cà phê, mua cái này, mua cái kia thì chờ mấy sư về, đầu ra đứng ra địa bác mà đâu phải trời nó để nó mưa mà bà đi thì cà thọt nữa. Thì cuối cùng nó phải té, cho làm sao? Đứng chờ lâu, tại vì các sư đi một vòng là cũng 45 phút, phải ra đứng đó canh. Canh này các sư về mới địa bác cho các sư, mà có thấy có thiếu gì đâu, không thiếu, nói vậy hoài, bác ơi mấy sư không có thiếu đâu. Ra ngoài làng người ta để nhiều lắm thứ gì, mà sao có cà phê G7 được. G7 là cái trái Việt Nam á, khổ. G7 là G7 đó, chắc là bà cũng thích uống cà phê G7 lắm á, ra mua. Đó làm sao mà mấy sư có cà phê G7 mà uống, thì con phải dâng cho các sư, để nhờ người ta đi mua đi, rồi là đã cực khổ rồi, đem ra đứng chờ nữa, mưa lạnh quá đi về đó, đường trơn trời người ta chết. Vì tâm dính mắc cho nên mình mới thấy quá nhiều. Hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, đừng mong cái chi hết, đừng có mong chuyện này chuyện kia, đừng có nói mà đừng có mong rằng là mình nói má mình với nghe. Bà là tu nữ, là bà xuất gia theo tôi này, tức là bà vậy em của tôi này, bà là má của tôi nữa, tôi khuyên lên bà biết nghe cái gì nọ, thì khuyên rồi mà không nghe thôi chịu thôi chứ biết làm sao vậy. Vì tâm dính mắc cho nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho thân bằng quyến thuộc. Khi không có tâm dính mắc, khi có trí tuệ, mình sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ. Trời ơi, cái chi hiểu vậy là đỡ biết bao nhiêu. Còn cái gì cũng đâm đầu lo hết, lo cho cố rồi ngồi đó mà la không xong. Thưa sư, khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện gì đó, họ không nghe rồi làm theo ý họ, làm theo ý họ thì trở thành có vấn đề, có rắc rối, và xảy ra đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ thì mình cũng phải vất vả với họ chứ làm sao đây. Thì cái ý của cô này là cứ nói rằng tại vì người thân của mình thì phải có trách nhiệm với họ, mình phải lo cho họ, phải có chuyện gì là họ, họ có chuyện gì thì mình cũng phải chịu à. Cái chuyện này, cái chuyện tình cảm mà cha mẹ với con cái là vợ chồng với là như thế nào đó, làm sao mà không tránh được cái chuyện này. Hãy tiếp tục khuyên lơn, hãy tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng đừng để cho tâm mình bực bội, khó chịu, đau khổ. Tại sao mình đau khổ đây, có biết không? Tại dính mắc, đúng rồi. Anh chị em thấy, vấn đề rất là nhiều, mà nó còn có một chữ thôi. Đúng là hai chữ, gì rồi? Tại sao có nhiều thôi? Tự nhiên không cái bà cụ chạy ra chân không đi đầu không chạy ra chạy đem chiếc cái áo ra ngồi đó cho thằng con lái xe nó đi rồi đang bực bội khó chịu sân hận cái bà cụ có chuyện là thương mẹ đó, mẹ đau thì thương mẹ chứ phải không, và đừng có bực bội khó chịu sân hận để đó bà đang bực bội khó, bà đang lo vì con của bà rồi mình nhảy ra mình la bà nữa thì bà hai cái nó dồn quá thì bà buồn bà khổ bà khóc à, lúc đó bà khóc mình nói mình bất hiếu rồi phải không. Vậy phải tu làm sao để tâm mình đừng bị dính mắc? Tôi nhắc quý vị, khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt mà thôi. Đây là một quy luật tự nhiên, không chối cãi đâu được. Khi mình yêu thương ai thì mình phải dính mắc. Mình không yêu thương thì không dính mắc, cái quy luật như vậy. Nhưng mà có những cái sự yêu thương mà không dính mắc. Ví dụ như Đức Phật là yêu thương chúng sanh vô cùng mà Ngài đâu có dính mắc. Sao bị ông Phật được? Phải đem Phật ra bị với tôi nữa. Thì bây giờ là mình đệ tử của Phật thì mình phải tu để sao để tâm mình bớt dính mắc nè, bớt thôi chứ còn không sao không dính mắc. Nhưng mà nó phải đi cái đường đó thì mới nói cái chuyện không đau khổ thôi à. Còn ngày nào mình còn sân hận thì mình sẽ dính mắc, hai mặt có đồng tiền mà. Con cái mình bực bội, mình sân hận, mình nói này nói kia đó, cho mình thấy là mình bực bội rồi đó. Hiểu mà cái hình thức mà mình sân hận, mình lo lắng, mình ưu tư, mình chuyện này chuyện kia là dấu hiệu cho thấy là mình dính mắc. Mà dính mắc là đau khổ đấy. Đau khổ của mình và đau khổ của con mình nữa. Tôi nhớ một lần thầy của tôi, một lần do xe đo, tức là vị trụ trì, đặt cái câu hỏi của hội chúng rằng: quý vị có biết không, ai là thân bằng huyết thuộc của mình đây? Có phải là đây là ông cha này, bà mẹ này, đứa con này, người vợ, người chồng này là thân bằng huyết thuộc, là những người gần gũi với mình, họ là thân bằng huyết thuộc của mình đó. Có phải không quý vị? Dạ phải. Không phải đâu. Gì nữa, quý vị nói cái gì đây này? Bạn đồng tu mình đôi khi cũng gối điên với người ta chứ. Nợ nần quan gia nữa, theo ai mà không biết sư cũng nghe cái gì tốt không mà nghe toàn nợ nần quan gia không là thế. Thiện nghiệp. Dạ, thiện nghiệp của mình. Thiện nghiệp mình đã tạo trong, ví dụ như bây giờ là quý vị là cái người rộng rãi này, quý vị bố thí cúng dường rất là nhiều này. Quý vị sẵn sàng, quý vị cho ra này, quý vị tạo phước rồi, thấy không? Bất cứ quý vị đi đâu cũng không thiếu hết, có đồ là trong túi rồi, là cái thiện nghiệp mình làm á. Còn mình ở đó mình nhờ ai, thấy không? Thân bằng cũng thuộc của mình kiếp này thôi, nhưng mà tới khi mà mình mà đau xuống mà ung thư rồi là nhà thương nó đoàn trăm ngàn, có ai bỏ ra đâu. Đâu phải là ai cũng lo cho mình được hết, có vậy không? Thân bằng quyến thuộc của mình là thân bằng quyến thuộc của mình thôi, cho cũng đâu có phải là vì thân bằng quyến thuộc mình mà họ lo cho mình hết đâu, cái gì không? Nếu mà sư quý vị cũng đồng ý, sư quý vị cãi đi. Mà thiên nghiệp sẽ giúp mình này, thấy không? Đó, sư đau ốm mà sư có thân bằng quyến thuộc gì đâu, không có ai hết trơn. Tự nhiên có một cô bác sĩ, cô nói để cô sẵn sàng cô giúp cho sư, rồi cái gì cũng free hết trơn, phải là. Mà có phải là cái phước của mình không? Tự nhiên quen người này quen người kia, cái ta nói, ta giới thiệu cho mình, rồi người ta nói được, cứ mời sư tới đây đi, sẵn sàng đi giúp. Có phải là cái thiện nghiệp không? Mình đã giúp người trước rồi thì bây giờ người ta mới giúp mình chứ. Cái suốt đời mà mình cứ đi mình bóc lột người ta là ai giúp mình? Vì vậy thiện nghiệp là đúng là thân bằng chuyên thuộc của quý vị. Lúc mà anh chị em mà trai do trở trời, gặp chuyện khó khăn, gặp chuyện không may, thiện nghiệp sẽ trở lại đây giúp đỡ cho quý vị. Còn thân bằng quyến thuộc thì thấy thôi, cũng giúp dễ đó, nhưng mà trong cái khả năng, trong giới hạn này, có họ. Cho họ không có làm gì mà hết lòng với mình đâu. Phước của mình đó, sẽ làm hết lòng cho mình đó. Thiện tâm mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta có thể nhờ vả, chúng ta có thể trông cậy vào những thiện tâm này trong khi còn vẫn còn sanh, trong sanh tử luân hồi nữa. chẳng phải trong kiếp này thôi. Đức Phật nói là quý vị biết xong mà hôm nay mà tôi ăn chén cơm này là 91 kiếp trái đất trước là tôi đã bố thí rồi, bây giờ tôi vẫn còn hưởng à? Có qua cái investment đã không? Một kiếp trái đất là bao nhiêu năm, quý vị thấy không? Bao nhiêu năm ánh sáng? 180 con số zero, đây là một cái số tượng trưng thôi đó. Và ngài nói 91 kiếp trái đất là tôi bố thí cùng một chén cơm mà bây giờ tôi được hưởng, tôi đang ăn đây liền lãi biết là bao nhiêu đó. Thiện nghiệp đấy. Vì vậy hễ nếu như mà anh chị em mà hiểu rằng, Đức Phật nói hễ mà các con mà hiểu rằng cái phước báo của thiện nghiệp chuẩn bị câu hỏi nghe cái gì thiện nghiệp tới á, tới là chưa biết cái nào tới nè. Cái mà nếu mà quý vị mà biết mà cái lợi lạc của cái sự bố thí cúng dường là quý vị trong một miếng ăn là quý vị cứ chia đó, đừng nói không phải đợi là người ta nói ta khổ quá người ta lại ta khóc than thì quý vị mới cho đâu, mà sẵn sàng cho, vì cái investment này nó quá là có lợi.
Mà nghĩ vậy thì than sư.
Thì ta nói cho mình nghe vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cô đã muốn á thì cô đừng có mong cầu cái gì hết, thấy không? Khi mà mình cho ra, mà mình cho ra hết lòng á thì mình đâu có mong cái gì. Ví dụ như con cái quý vị nó nghèo, nó khó, mà lại nó xin quý vị trợ, quý vị có tiếc cái gì đâu. Nói hết lòng mà thì cũng không mong gì hết trơn. Vì vậy thế mà đã có thiện nghiệp thì ác nghiệp không thể, nó sẽ có mặt được. Thế mà tâm tốt nó có mặt thì tâm xấu không thể có mặt được. Mà mình thì không, mình thì lẫn lộn, giống như đậu đen với đậu trắng vậy đó. Nó tốt đó mà nó xấu đó, nó tốt đó. Hôm nay thì vậy chứ ngày mai khác à, thấy không? Mới cho ta đó cặp nữa, thấy bà không cười là tôi bà này tôi vô duyên, tôi cho bà thêm cười tôi tiếp đó, nè. Cho mà cũng mong ta cười tới vui vẻ rồi mình thì vậy. À thì quý vị sao mới tốt liền, xấu tới liền. Vì vậy Đức Phật này nói cái phước của mình là làm rất là nhiều, cái ác pháp mình cũng có rất là nhiều nữa, thiện pháp nó cứ lẫn lộn à. Thành ra cái quả nó ra nó cũng lẫn lộn. Phải chi là một là đen, hai là trắng, một là cà phê, hai là sữa, còn này nó ra là cà phê sữa. Thì mình lẫn lộn mà làm sao? Vì vậy vì nhân là lẫn lộn, do đó quả nó cũng phải lẫn lộn. Vì vậy bạn đừng đòi sao mà nó mà trúng số cho tôi mà trúng con triệu, mà trúng 10 triệu là trúng lô tô, không trúng cái gì đó Super Bowl rồi cái gì đó, không? Super lô tô rồi cái gì mà xong trúng có bao nhiêu thôi. Tại vì sao? Thì nó lẫn lộn mà. Cái phước nó không có tròn đủ khi mình làm. Vì vậy quý vị thấy không, tạo một cái nhân cho đầy đủ để mà trổ một cái quả rất đầy đủ. Trời ơi, nó đòi hỏi cái người tu tập rất là nhiều trong cái chơi. Vì vậy bố thí trì giới hành thiền, ba thứ trong ngày, một thứ trong ngày, bố thí thôi, còn không chịu giữ giới, không chịu hành thiền, nhiều lắm thêm giữ giới nữa, còn hành thiền tôi để cho mấy sư, còn tụi tôi phải ra, tôi để tôi đi chơi cái đã sướng, tôi đi hầu qua chơi cái đã, còn cái xuôi tôi thu tôi phải đến mấy sư. Học tôi con cháu rồi, trời bây giờ nó về tôi nó em tới tây rồi, về nó sao được, thôi sư không có ai xin lo đi, còn có thiền này là con đi không được đâu, trời cái con cháu nó về mà sao đi được, để ra cái chuyện thế gian mà chịu. Thành ra tạo một cái thiện nghiệp là cái đã khó rồi, mà muốn cho thiện nghiệp cho đủ để mà cái quả ra nó thiện 100% là cái khó nữa. Nhưng mà không sao đâu, mình cứ tu tập đi, từ từ mình sẽ hiểu. Thầy tôi Hòa Thượng Sủ Minh thường chỉ Phật tử và nói rằng, người nào tu tập, người nào thực hành pháp bảo là người thân của sư. Ai không thiền, ai không hành, thôi đi tàn cái chờ, không phải bà con của tôi. Ngài đi về quê của ngài đó. Cái câu nói là ngài nói là lúc mà ngài đi về cái làng của ngài đó, rồi bà con thân bằng cũng thuộc có tới rồi cho rồi. Ngài hỏi quý vị có hành thiền không? Có người có người không? Thôi người nào không có sẽ đi ra, không phải bà con của sư. Nói vậy mà tao không buồn. Chắc ngài nói thôi chứ mình đừng nói. Thưa thầy, như vậy ngay cả bà con thuộc thịt của mình, nếu họ không hành thiền thì cũng không gọi là người thân của mình hay sao đây? Nói vậy sao được? Người thân của mình là ruột thịt của mình mà sao mà nói vậy? Đúng như thế, chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc. Bởi vì sao? họ rất gần gũi mình, họ sẽ đồng cảm với mình về Phật pháp, là người bạn đạo của mình mà. Trong nhà không ai tu hết, tới mình tu người ta nói mình tào lao, nó nói ăn rồi phải đi theo nghe mấy thầy chùa không, nói tầm bậy tầm bạ không. Còn mình đi tu mình hiểu sự lợi lạc của sự tu tập. Cái người mà họ chưa tu, họ tới họ gặp mình là mình cũng khuyên lên họ tu nữa. Mà khi mà hai người cùng tu rồi thì nó bớt đi, nó bớt xung đột, phải không? Dễ mà bỏ 9 là 10 là dễ đó. Còn không thì thế gian thì mình tranh đấu cho dù cái gì cũng được. Mà ngay các bạn đạo suy nghe những cái nhóm mà thiền ở bên ở đâu đó ngoài Hà Nội, họ qua bên Myanmar, họ nói họ là bạn đạo hồi xưa, là họ cùng đạo tràng đúng nhau mà cái lũ nó không sùng, không đồng được. Anh chị em ruột thịt không tu tập làm sao mà gần gũi và hiểu mình bằng những người cùng tu với mình. Không tu, người thân của mình tâm đầy phiền não, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp. Đúng ra đây là thù chứ không phải là thân nữa. Thân bằng cũng thuộc trong trường hợp như vậy, là nói theo ngôn từ tên gọi, vì cùng một ông cha một bà mẹ cho nên gọi là anh em. Người ta sinh ra mình cho nên được gọi là cha mẹ. Trong thực tế những người này là kẻ thù, vì đôi khi họ làm mình đau không có cuộc đời nữa. Bị nghe những cái câu chuyện kinh hoàng lắm á. Có một cái cô đó, cô thiền sư ở bên IMS á. Nó có một cái trung tâm rất là nổi tiếng, quý vị có nghe nói nha. Đó. Cô đó là cô nói rằng là tôi không thể không bao giờ mà tôi thương được ba tôi hết trơn nha. Tôi rất khi mà nói tới ba tôi là tôi khóc sân hận nữa, mà thù oán nữa. Rồi tại vì sao? Kể từ lúc mà tôi tu tập đạo Phật, tôi học, tôi hiểu thế nào là thân bằng tướng thuộc rồi đó. Bây giờ tôi hết rồi. Rồi tại vì sao? Tôi mới 3 tuổi là ba tôi đã hiếp tôi rồi. Trước khi mà tôi biết cuộc đời thế nào, là bây giờ là thế mà nghe mùi rượu mà thấy mà ánh sáng mà mời là tôi nhớ tới ba tôi say rượu rồi vô hiếp tôi. Một ông cha như vậy làm sao mà tôi thương nổi đây. Nhưng mà từ lúc mà tôi học Phật pháp là tôi biết đây là nhân duyên nghiệp lực của mình. Thân bằng cuốn thuộc là ai, là cái chuyện này, như nãy giờ mình trình bày đó. Thì cô nói bây giờ cô bớt rồi, cô bớt khóc rồi, bớt khổ rồi, bớt nghĩ rằng là cha mình là cái người ác ôn để làm hại của cuộc đời của mình, là cái nọ hết bỏ. Rồi sư nhớ là sư nghe một cái chương trình nó tư vấn về gia đình, sư cũng nhớ là tiếng Mỹ là tiếng Việt nó ở đâu đó, sư có một lần nghe radio đó. Thì có một cái ông đó, ông hỏi một cái câu, ông nói rằng là đó, ông nói rằng tôi có một cái thói quen, không phải tôi có một cái thói quen là tôi tới cái tuổi này mà tôi vẫn chưa có vợ, chắc là có chừng 40-50 tuổi, vì vậy tôi đi cặp với người này người kia rồi vậy đó, thì tôi quen được một cái cô thì cũng có một cái thằng con đó, thì tụi tôi nghĩa là bạn bè thân mật với nhau, rồi cuối cùng là ở với nhau, tôi mua in với cổ, tôi thương cái thằng con của cô vô cùng, thằng con đó nó cũng thương tôi giống như nó là cha của nó vậy. Tôi thật sự là tôi thương nó, tôi không nghĩ nó là con của người khác. Tại vì cái tình yêu của tôi đối với cô này thì do đó tôi thương con tôi lúc đầu vậy thôi, mà sau này tôi thật sự là thương nó. Rồi bây giờ bà biết sao không? Cô với tôi bắt đầu lộn xộn rồi. Tôi sắp sửa chia tay rồi. Mà tôi sắp sửa chia tay thì tôi không khổ vì tôi chia tay với cô này, mà tôi khổ là vì sao nhỏ này. Mà nó con có ai chứ không phải con của tôi đâu. Thì thưa bà, vậy chứ bây giờ đó bà khuyên tôi như thế nào? Tôi đi tới những cái chỗ khác nữa, bây giờ tôi là gì đây, tôi không phải là cha của nó, tôi không để nó ra mà tôi thương cho nó. Thì cô nói vậy là đủ rồi, anh đòi cái gì nữa đây, anh muốn cái gì nữa đây, phải mà chi mà tôi ước là nó là con của tôi để tôi đem nó đi theo được cái nọ, tại vì nó con của cô này mà, bây giờ tôi break up cái cổ thì tôi phải đi, broken up rồi tôi phải đi. Thì cái bà mà tư vấn là bà trả lời, bà nói đây, ông đã đối xử với nó như là một người cha thật sự thì cái tình cha con này nó sẽ con còn mãi. Ông đòi gì nữa đâu, đâu cần phải là nó, ông phải sinh nó ra rồi ông mới thương nó. Ông thương nó là chứ được rồi, vấn đề là vấn đề tình cảm chứ đâu có phải là tại vì người đó là ông đẻ mình ra vậy. Yeah. Nói cho tới rốt ráo là vậy. Sư nghe một cái lời khuyên rất là hay, mà từ lúc tôi mới tu tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Bà con thật sự là người hiểu mình, tựa duyên cho mình trong sự tu niệm, mình với họ sống hài hòa vui vẻ. Tôi thấy có những người được bạn bè giúp đỡ đối xử rất là tốt, ngược lại thân bằng quyến thuộc thì coi quay nhau như kẻ thù. Thế là ai là thù, là ai là bạn đây? Tôi thấy rằng là có những cái người mà họ bạn đạo với nhau, họ hết lòng họ giúp đỡ nhau, nhất là những cái người mà quý bà với nhau đó, giúp đỡ bên che chở bảo bọc cho nhau để mà sống. Nhưng người người kia là hoàn cùng hoàn cảnh với mình mà hiểu mà khổ mà, thấy người ta khổ mình cũng khổ theo nữa, biết người ta khổ dữ lắm. Bây giờ mình tu rồi mình bớt khổ rồi nha, nhưng mà thấy bạn mình ở trong cái cảnh nó khổ quá này, tôi ráng giúp. Này ông nói rằng tôi thấy họ giúp nhau mà còn tốt hơn là bạn bè thân bằng cũng thuộc của mình nữa. Không biết quý vị có muốn nghe tiếp nữa không? Đây có một đoạn nữa.
Dạ muốn. Sư giả đo hỏi.
Sư giả đo.
Giả đo.
Thì cái người mà kiếp chuyện là nãy vô là thấy vô là thấy là cũng kiếm tại không? Thì cũng chưa thêm nữa đi là cái nọ. Thưa thầy, làm sao mà giúp thân bằng quyến thuộc cho mình biết tu tập đây? Làm sao giúp thân bằng quyến thuộc mình biết tu tập như mình?
Phải làm gương.
Nếu mình nói họ nghe thì khuyên lên, khuyến khích họ tu. Còn họ không nghe thì thôi lầm thính cho biết làm sao. Người ta không nghe mà. Bà con thân bằng quyến thuộc của mình thì cũng giống như người kia thôi, thì cũng giống như sư nói chuyện với quý sư vậy thôi. À quý vị vậy thôi à. Thấy không? Quý vị cũng nghe thôi à. Lúc đó là sư ca cái câu đường giải thoát. Nếu bà con của mình không chịu nghe mà cứ lải nhải giới định tuệ thì coi chừng người ta giả vô miệng. Có một vị hành giả người nữ, người Miến Điện đến đây hành thiền, cứ cầu nhào với bà mẹ: con có đem má tới đây mà sao má cũng tu gì hết trơn, má cứ đi má nói chuyện hoài. Bà mẹ thay vì nghe lời con nổi giận vì bị nhắc hoài cho nên bỏ đi chơi cho bố ghét. Nếu hành giả muốn người thân của mình tu thì chứng tỏ cho họ thấy mình là tấm gương tốt để đáng noi theo này. Thân giáo là phương cách tốt nhất để dạy người khác. Những người này chỉ nghe theo nếu họ thương kính mình. Nếu họ không thương kính mình thì có nói bao nhiêu họ cũng phớt lờ. Nếu bạn là thánh vật thay vì thánh thiện thì đừng có mất thì giờ vô ích. Rất là thực tế, phải không? Bạn ráng bằng tôi đi chứ bạn đã thánh đâu mà bạn khuyên người ta đấy. Có một cái câu hỏi người ta hỏi này: dạ thưa sư, vậy chứ bây giờ làm sao mà mình giúp cha mẹ mình cho biết tu đây? Bây giờ nói cho cha mẹ thì dễ nè. Cha mẹ mình là cái người không tu, làm sao mà giúp tu? Thì ông thường sư cũng nói, tôi nghe hòa thượng tôi dạy một cái mà tôi thấy rất là chính xác. Ngài nói có ba loại cha mẹ. Cha mẹ thứ nhất là cha mẹ không biết tu, không biết tu gì hết, sát sanh trộm cắp làm đủ thứ tội ác, có chứ phải không? Đối với các loại cha mẹ chịu không giúp được, bởi vì đây là những cái hạng người mà họ làm ác nghiệp mà mình sinh vào trong cái gia đình đó thôi là vì nhân duyên nghiệp lực của mình đối với họ. Mà mình người có tu có trí tuệ, còn cha mẹ mình không có trí tuệ tiếp tục cái gì để làm cái chuyện ác đức rồi mình thấy rất là rõ mà, có vậy không? Thôi không nói. Cái loại cha mẹ thứ hai là cha mẹ có tu, người có hành thiền, có biết tu tập, có biết cái nhân quả thế nào là cái tốt, cái nào là cái xấu, thì cái cha mẹ này cũng khỏi cần nữa, không cần giúp nữa. Bây giờ có một cái loại cha mẹ mà cái bần lửng lửng nữa này nữa kia, tu cũng có mà chơi cũng có nữa, đang buộc cái chơi nhiều hơn tu á. Đó thì đó, đây, cha mẹ đó là may ra mình nói. Thì ông thường xưa ông hay kể cái câu chuyện là cái ông sư đó ông tu rồi ông thấy cái cha mình nó làm nghề đồ tể, ông sợ quá nói thôi ba ơi, bỏ bà. Tao bỏ sao được, trời ơi tao làm cái chuyện này cả bao nhiêu năm rồi, bây giờ bỏ rồi ai nuôi má mày đây? Má của sư cha lúc đó tu rồi, thì má của sư bây giờ ai nuôi má của sư, ai nuôi em của sư? Dũng về của khuyên hoài nó hoài, nó ba làm cái này ác thiệt dữ lắm. Rồi cuối cùng ông bỏ thiệt, cha mẹ ông bỏ thiệt. Bỏ thiệt rồi cái ông sư cũng làm thêm tới cấp nữa, ông nói thôi bây giờ ba đi xuất gia đi, mà tu vô cho xuất gia sư giúp tôi. Vô ra xuất gia tôi giúp. Nói cái rụng vô chùa thì có học có hành gì đâu mà biết mà học mà tu mà tập thiền từ ngồi ngủ lên ngủ xuống. Thì ông nói thôi tụng kinh, ba tụng kinh đi. Đó, cứ tập cho ông vậy, bài kinh nào thuộc thì nhắc nhở nói, nó tới nó lui gặp tới mà cái tâm nó cái bụng mê mờ mà làm sao mà nó sáng suốt được. Mà ông sư con ráng lắm giúp đỡ. Rồi cái lúc mà ông sắp chết á, ông nói cái lý do mà ông khuyên ông thân ông đi tu á, là khi mà đã nói là số bảo bỏ nghề đồ tể là đã thấy đã rất có khá rồi, rồi bây giờ mà thấy là ông về nhà đó, ông mới nói rằng là này sư ơi, nước đâu cho tôi xin đi, mà bình nước nằm đó, cái bình nước nằm đó mà hỏi nước đâu cho tôi xin đi, à kiểu này mà chết là ngạ quỷ, à ngạ quỷ là vậy đó quý vị, ngạ quỷ là nước đầy vậy mà tới là nó khô cạn hết trơn, cái bụng thì như cái thùng nước lèo mà cái cổ bằng cái kim, mà bao nhiêu nước uống cũng mất hết trơn, bị cái ác nghiệp nó quá nhiều làm sao. Thì thấy cha mình mà hỏi câu đó là biết là những cái triệu chứng cho thấy là chết đi là xuống làm ngạ quỷ, thì biết khuyên đi tu, vô chùa tu cũng được gì, cũng tụng kinh không à. Rồi có khi mà ông sắp phải chết rồi, ông nói trời ơi, tôi nghe tiếng chó sủa dữ quá, chó sủa dữ quá sư ơi, rồi nói thôi tụng kinh đi, rồi ba tụng kinh đi, rồi giác lúc đó là có chuông có mỏ đem ra cỏ luôn, con nào ông này tỉnh tụng. Tôi nói ủa, làm như tụi nó đi đâu rồi đó, mà sao tôi thấy làm như là gì đây, hình như có người nào mà cái mặt mà nó cái mắt con mắt này nó đè nó tóc đó, nó thụt xuống như này, đây là một con dạng cũng ma quỷ nữa đó. Hồi nãy là thấy chó xuống địa ngục, bây giờ thấy một cái người trước mặt mình, một người đàn bà mà tóc nó phủ xuống đầy mặt này, chứ mới đeo cái mặt nạ vậy đó, cái nói thôi tụng kinh nữa đi, cứ tiếp tục tụng kinh nữa đi, cái lát tụng kinh nói thôi bây giờ tôi thấy má sư rồi, thôi chắc có lẽ là cũng đỡ hơn rồi, thôi để chúng đi cho rồi. Không phải để chúng đi là thôi bây giờ vậy thôi tốt rồi, chắc cứ tiếp tục đi. Đây là câu chuyện trong tích cho sư cũng biết có thiệt không nữa. Tin hay không ở quý vị thôi à. Nhưng mà sư nghe một cái câu chuyện có thật ở bên đâu, bên Bangladesh thì có một sư cũng vậy đó. Có một sư là sư chuyên môn là đi tới gần, gọi là kêu bằng là cái gì hè, tiếp dẫn á. Mà gọi là vong linh còn sống. Đó, thấy người nào mà còn sống mà biết tu tập một chút là sư mới khuyên. Khuyên tụng kinh là hành thiền rồi vậy đó. Thì sư nói rằng là nó có những cái triệu chứng cho thấy là người này có sự thay đổi. Giống như hồi nãy mình nghe vậy đó. Thấy lửa là thấy cái này thấy cái kia, rồi bây giờ tụng kinh lát lên làm như đó nó chuyển đó, nhưng mà mình thấy cái này là cũng đòi hỏi cái người phải tu dữ lắm cho cái chơi này, phải không, cho mình suốt ngày mà sát khanh trộm cắp tà dâm ngoài mà ai mà nói cái gì mà mình chuyển đây, cái thói quen nó đã làm rồi mà, thấy không. Thành ra trước khi mà người ta nhắc cho mình thì mình cũng có phải học cái đã chứ, mình không học chút nào nhắc cái gì đây, bù rớt rồi đâu có nhắc được cái gì đó, phải không. Đôi khi mình dòm người ta, mình chép cái thì mình cũng chẳng hiểu cái gì nữa. Thì mình có bài con ta đó. Còn sai lương hỏi này nè, bà đọc cho tôi nghe thì cho tôi biết cho tôi không hiểu gì hết trơn. Một năm mà sư thi trung học để nhất cấp thì sư nhớ đó. Cái cô bạn của sư cô ra cô nói, cái ông nội ngồi sao mà trời ơi, cái kỳ của cái đó. Ông cứ trọt phía trước hoài, cũng hoài đó, đưa bài cho ông chép, mình đưa bài cho ông chép, nó tôi đọc, tôi chép không hiểu gì, cho cô đọc cho tôi đi. Cha chấp khảo mình dầm lom lom vậy, ai dám làm. Phải có chắc cũng vậy thôi, chịu à. Thì bây giờ đó, phải ráng tu đi, ta tu đi, ta nhắc là mình còn nhớ, phải không? Rồi, ta hỏi này, nhớ cái đề mục là cái gì? Hoài, hỏi cái đó sao buồn đó. Lúc đầu là thôi bá ơi, thôi bá đi bốn đi đầu đi. Khi làm chuyện tốt giúp ai bố thí cho món gì phải có thái độ chân chánh, nếu có trí tuệ hay thái độ chân chánh cặp phiền não, dù chuyện mình làm là tốt. Mình giúp ai là vì mình hay là vì người ta? Chính mình có ý định giúp chứ có ai kêu mình làm đâu, phải vậy không? Đối tượng thế nào hành giả phải chấp nhận, họ tốt, họ xấu, họ nghe theo, họ nhớ ơn không vô ơn, tự chuyện của người ta. Trời, nghe sao hay quá mà khó làm chắc là. Khi mình đã giúp ai rồi đó, thì nhớ đừng có mong gì hết. Ai kêu mình lại giúp, người ta có kêu mình lại giúp đâu, thấy không? Người ta chỉ nói vậy thôi, ai kêu mình đem đồ đem đạt tới, mình cho người ta ăn, mình cho người ta uống, bây giờ người ta, nó ăn thiếu cái nó chửi mình, cái mình bực bội. Có khi vậy chứ phải không? Sư nghe một sư cô đó, cô kể là cô nói cô ở bên Cần Thơ đó, cô mới thấy là mà người ta mà tổ chức mà tại vì như thế này, một sư bạn của sư ở ở nhà Phan Rang, rồi ông mới nghe một cái cô Phật tử ở trong Sài Gòn mới nói rằng là mà sư ơi, sư ngoài ngoài chỗ của sư có cần làm mà từ thiện gì không, để rồi tụi con mua đồ đem ra để đó sư, rồi nhờ sư sư đưa đưa dùng làm từ thiện dùng ở trong làng đó. Cái sư cô kia ông nghe, tại vì đang tụi này đang tu tập ở Phước Sơn mà, đó, ông nghe mà sư ơi, sư đừng có làm cái chuyện đó. Sư thì sư cũng phải là trong kết info gì đó, chỉ hai người với nhau thôi. Thì sư hỏi tại sao mà sư cô nói vậy, nói rằng là chùa của con ở dưới Cần Thơ đó cũng vậy đó, họ người Phật tử ở Sài Gòn họ đi xuống họ thấy xung quanh làng mạc nghèo nghèo khó quá, cái họ mới là gửi đồ gửi đạt tới họ cho họ để đó, không có thì giờ mà họ họ phát, mà họ để đó họ phát được cái gì, phát chút đỉnh là trong chùa mấy sư cô đem đi phát cho người này người kia rồi vậy đó. Cái sáng cái tự nhiên có cái ông kêu lại chửi quá rồi của đất này, mấy sư cô không biết tại sao. Ông nói tại vì sao mà phát, tất cả đều phát hết trơn mà tôi không phát. Người ta nói mấy cô là giữ trong chùa đem bán, bây giờ đã đem ra đi cho tôi, trời ơi, sư bà trong chùa phải ra cái năng nỉ ông. Bây giờ tự nhiên sướng lại nói đại vậy, nói rằng là cái đồ đạc của người ta để lại là phải cho 50 hộ, mà quý vị phát có 25 hộ, còn 25 hộ quý vị làm cái gì được cái nọ. Mà mấy sư cô trong chùa nói trời ơi, mình làm muốn chết cái suốt ngày, có giữ cách nào đâu, một đồng cũng có nữa. Mà họ đi vô họ còn u oan giá họa, họ nói rằng là mình giữ đồ đạc của Phật tử ở trên Sài Gòn phát cho họ. Thì cô nói đây, nếu mà sư về bên Phan Rang mà sư muốn làm cái gì thì sư làm thôi, mà sư nhớ cẩn thận là có những cái chuyện xảy ra như vậy đó. Tại vì người ta cho tới bên ngang đó rồi họ cứ nghĩ là mình thu mình giấu để mình làm cái chuyện riêng tư, khổ vậy. Vì vậy ông thiền sư này cũng nói là khi mà bạn bố thí cũng cho cái ai gì thôi cho, đừng có mong cái gì hết trơn, tại vì mình ý của mình muốn cho mà, chứ đâu có ai ép buộc mình phải không. Thì bây giờ khi mình đã cho rồi thì người đối tượng như thế nào chúng ta nhớ phải chấp nhận, họ tốt họ xấu, họ nghe theo hay không nghe theo, họ nhớ ơn hay vô ơn là chuyện của người ta, không phải là trách nhiệm của người giúp đâu. Mình giúp họ không phải trách nhiệm của mình, không phải là chuyện của mình. Thì cũng giống cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình cũng áp dụng như vậy, mình làm hết sức của mình thôi, trong cái khả năng của mình, không phải là tại vì bà con thân bằng quyến thuộc rồi mình cứ ngồi đó rồi mình đi mượn visa cả. Thì có nghe nói một cô đó, cô nghe ai bên Việt Nam đó, bà con rồi gì đó, rồi thiếu tiền đặng mà đi qua bên Mỹ rồi đi mượn visa, mượn thẻ visa thì nó lúc đó nó chạm tới 21-25% rồi gì đó. Thành ra bây giờ cô qua cô cứ kể hoài, cô nói thời kỳ đó một tay tôi, một tay thôi còn tay chi không biết làm gì ra kêu bóc hộ một tay tôi giúp rồi. Tôi đi mượn visa, tôi làm overtime, kể hoài, kể hoài. Thì có một bữa tôi gặp cô, tôi nói đừng kể nữa, thì con kể như là con mất phước rồi. Làm chuyện, làm một phiền não không à. Thì tôi thấy không, bà con thân bằng quyến thuộc của mình mà, anh em của mình chẳng lẽ mình bỏ. Mà tôi nói con có đủ sức đâu, con không có tiền, con không đủ sức. Mà con muốn nổ thì con ráng con chịu thôi chứ biết sao giờ. Muốn chơi trội mà, thấy không. Thì bây giờ nó kể nó để từ từ đi, người ta cuối cùng ta lo không được, lo giấy tờ thôi. Rồi còn cái chuyện cái gì mà cần thiết, cái phần đi học đi hành đi làm cái gì rồi vậy, đang mà đi qua Mỹ á thì để cho người ta lo. Không, kiếm tiền kiếm bạc làm chuyện này chuyện kia, đi mượn visa mà tùm lum ta làm đủ thứ chuyện. Rồi có những cái người nữa là tôi thấy cô đó cũng kể nữa, chú bác rồi gì đó cũng bảo lãnh qua, cũng mời qua bên Mỹ để đi chơi rồi đó. Qua bên này cái ông đau đau thì không có, hình như là chính phủ cũng đâu có giúp gì, mình bảo trợ qua đi chơi mà, trời trả bá thở luôn. Rồi ngồi đó trách, trả kêu mình bảo lãnh qua chứ, xin lỗi bây giờ ông cụ đó ông già rồi thì đi không đi đối với ông đâu thành vấn đề, mà con cái kêu ông đi thì ông đi, tiền của đâu có lo lắng gì đâu mà sợ, thấy không. Qua bên này mà ông đau thì cũng đâu phải lỗ tai ông, trời khổ, có nhiều cái cảnh vậy đó. Có gì hỏi cái gì không quý vị? Cười nãy giờ tôi mệt quá rồi sao hỏi gì nữa. Đây này, sư đọc cái bài này để mà tặng cô Nhan này, cô hỏi về tâm ái.
Hỏi tâm ái của sư chứ đâu phải của con.
Khổ chứ. Cái tu hành rồi mà tâm ái cái gì? Giờ mình nghe một cái ông này ông trình về tâm ái này. Thưa sư, có một lần con đi bát gặp một cô gái mặt hiền lành dễ thương, tâm tham muốn nhìn cô này. Tâm khác nhắc, tránh niệm đi ông, đừng có nhìn nữa. Nhưng một tâm khác nói rằng, thôi nhìn cái cho đã rồi tính sao. Khi đi qua khỏi người này, tâm con rất chấn động và tự hỏi, sao mình muốn nhìn cô này dữ vậy? Tâm sực nhớ rằng vài ngày trước đã gặp người này rồi và có khuôn mặt tương tự. Đã nhìn rồi mà không chánh niệm, nhìn với tâm tham ái. Bây giờ tâm tham ái trào lên, muốn nhìn lại người ta. Sau đó còn khám phá lý do khác khiến cảm xúc mạnh vượt qua chánh niệm, là vì tâm cố ý mong chờ gặp lại đối tượng nữa. Chính vì vậy khi thấy mặt cô ta là tâm tham ái thúc lên phải nhìn cho được. Cái thứ nhất là đã gặp người ta từ ở đâu rồi và rất là thích, thì ông nói cái này là chỉ một cái thôi, một cái yếu tố thôi. Và cái yếu tố thứ hai là mong về tới chùa rồi mà còn mong nữa, thao thức mà nhớ tới nàng. Đó là lý do mà khi mà gặp lại là chịu không nổi, là phải nhìn cho đã cái đã. Như vậy thực sự trả lời lần thứ hai, phiền não đã trực sẵn, vì vậy gặp đối tượng là nó nhảy ra liền. Tuy nhiên hành giả nhớ trở về lại với thân tâm mình bằng cách quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc cảm giác. Khi suy nghĩ trở lại, hành giả phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao tâm mình quá chấn động. Điều này có nghĩa là hành giả cũng có một chút chánh niệm khi câu chuyện xảy ra rồi đấy. Bây giờ sư ngồi lại, sư kể cho tôi nghe. Như vậy là sư đã nhớ này, như vậy là sư đã để ý tâm của sư. Tốt rồi đấy. Nhưng mà cái cường độ nó còn quá nhẹ nhàng đấy. Bởi vì sau khi mà nó khi mà suy nghĩ đưa tới cảm xúc, khi suy nghĩ nó tới, sư không quan sát cái sự suy nghĩ của sư. Cũng hồi nãy như ông dặn vậy đó, thế mà tâm ái nó tới, phải tìm mọi cách mà chánh niệm với nó, dù ít dù nhiều. Cũng giống là nước nó, lửa nó đang cháy như vậy, thì đủ ít đủ nhiều thì cũng đỡ đi, để làm sao cho nó có thói quen. Còn khi mà tâm ái tới, mình không có để ý tới nó, mình chạy theo nó, rồi mình tiếp cận đối tượng, rồi mình dòm, mình ngó, mình làm đủ thứ, mình tìm, mình gặp thì là mình sẽ chết với nó. Cái lỗi là lỗi tại mình, chứ không phải lỗi tại đối tượng. Khi sự suy nghĩ trở lại, nhớ tìm hiểu nguyên nhân tại sao tâm mình có chấn động. Điều này có nghĩa là bạn đã có một chút chánh niệm rồi đấy. Ngoài ra trí tuệ cũng có mặt nên hiểu tại sao ái sanh lên mạnh. Tái ái sanh lên mạnh là tại vì sao? Tại vì tâm mong muốn gặp lại lần thứ hai. Hiểu điều đó, tốt, có trí tuệ. Bây giờ tôi muốn hỏi gì cho lần sau gặp thì phải thế nào đây? Nếu gặp đối tượng nữa thì sư làm cái gì đây? Thưa sư, con để ý là trước khi nhìn có cái muốn nhìn xuất hiện. Nếu nhận ra kịp tác ý này sẽ không nhìn, nhưng đặc biệt với đối tượng thì không thua.
Con thua.
Thế mà nhìn ai thì con thấy có cái tác ý trong này nó muốn nhìn. Con có cúi xuống nó cũng thúc ngước lên cười hòm cái cho đỡ khổ cái đã. Nếu mà con bắt được cái tác ý đó mà con nhìn cái tác ý đó thì nó nhức liền. Nhưng mà đối với một vài đối tượng quá khó. Không biết tại sao vậy. Vậy thì nếu gặp ta nữa mình phải tính sao đây? Bạn hiểu sự sinh hoạt của tâm mình, vậy phải dự định hay kế hoạch trước phương cách để đối đầu với tâm ái. Hành giả đã hiểu hễ nhân nào thì sẽ khanh quả như vậy. Thế tại sao không cố tìm phương án để đừng tạo thêm nhân và tạo thêm gây ra quả nữa? Nếu không lần tới thì phiền não sẽ thao túng nữa. Có vậy thôi. Bây giờ mình nói này, trước khi mà mình muốn nhìn ai mình thấy có tác ý trong này, nhất là đối với cái người khác phái, có vậy không? Thì bây giờ tác ý rất là mạnh này. Thì nếu mà nó bắt buộc mình nhìn á, mình duy trì chánh niệm rồi mình, trong khi mình nhìn mình giữ chánh niệm, ông nói vậy thôi. Nghĩa là vớt vát được chừng nào hay chừng đó à. Chứ đừng có thấy người mà khó quá là tôi khó quá tôi chịu thua. Tôi nhìn cái đá để tính sao. Đó thì mình nói như vậy là nó bắt đầu nó cứ làm hoài. Vì vậy ông nói cái phiền não là quý vị thấy không? Thật ra tự nó là không có bao nhiêu phun chút nào hết. Nhưng mà tại vì mình nuôi nó thì nó mới mạnh. Cái thù mình thật ra nó cũng như mình mà thôi. Nếu không được ăn thì nó cũng đói, nó cũng sẽ yếu à. Nhưng mà mình một cách vô tình mình làm cái gì đó, mình nuôi nó, mình tạo điều kiện cho nó. Cũng giống như khỉ mà mình bắt cầu thì nó leo thôi. Thưa sư, khi tập phải ráng chánh niệm nhiều hơn chứ chánh niệm liên tục. Vì gặp trong khi đi bát cho nên phải chánh niệm liên tục khi đi trị bệnh. Vâng, lúc đi bát phải chánh niệm nhiều lắm. Cái đó là bạn đang tu tập đấy, chứ không phải bạn đi chơi đâu. Ôm cái bát ra ngoài đó là thấy là bắt đầu là thấy là phiền não rồi đấy. Phiền não vì mùi mình không chịu này. Phiền não mình sợ đi nhiều chỗ dơ dáy nhấp nhô, mình lội vô nước mình đập trúng phẳng là mấy sai mấy chai mấy sành đủ thứ chuyện à. Chỗ khu nhà nghèo mà làm sao, thấy không? Đi qua một cái khu tôi thấy biết toàn người da đen không à, người Ấn Độ đó, người Myanmar mà có Ấn Độ đen thui, tự nhiên mình đi qua mình cũng sợ à. mà họ đâu có phải làm gì mình đâu. Họ ra họ đi bác cho mình, họ vui vẻ tử tế mà. Rồi còn đi qua những cái chỗ mà trời ơi, đi trên rầy xe lửa nó không có cột điện, ta ra ham đi ngồi ta làm quá trời quá đất. Đi mình sợ đạp gì, mình dẻ phía bà luôn à. Sợ muốn chết à. Mà bữa đó trời ơi, sư đi sư đã sợ rồi, đã thúi rồi mà đã sợ rồi. Và cái ông phía ông đi trước rồi, ông lâu 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 thẹt cái trời ơi, vừa sợ dưới chân mà vừa sợ trên mặt nữa. Bữa đó trời đi bác về mà cho cái gì cũng chẳng biết nữa. Cái điều kiện sinh hoạt cái gì vậy mà. Cái sư về sư kể lại với ông thiền sư. Sư nói rằng trời ơi, sáng này tôi đi bác mà tôi thấy tâm của tôi nó chao động quá. Hỏi tại sao vậy? Một phần tôi sợ đạp dưới rồi, một phần tôi tránh cái ông kia nữa. Ông làm cái gì mà ông thẹt thẹt bên này, mình lo mình đi phía bên này, ông thẹt bên này, thẹt bên này, đi bên này, ông cứ làm qua làm lại, nó làm không biết làm sao mà tránh. Cái ông nói, sư chắc có lẽ là tại vì sư nghĩ rằng sư từ bên Mỹ qua bên này thì xin lỗi, không có ai có quyền ỉa dưới đường hết trơn, mà cũng có ai thẹt thẹt hết trơn, do đó sư mới nổi sân. Còn nếu mà sư hiểu rằng đây là cái phong tục tập quán của người ta mà. Bây giờ ta không có cục tiêu thì ta ra ngoài đường rầy xe lửa. Thế bây giờ sao đây? Cách Myanmar sư đi cũng là mấy chục năm về trước rồi đó, chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì đỡ rồi. Đó. Thì kiểu giống như Việt Nam mình vậy thôi à. Ta không có nhà vệ sinh thì ta ra rồi đó. Ấn Độ cũng vậy.
Ấn Độ thì nhiều chứ, Myanmar con đâu có thấy dơ dữ vậy.
Myanmar là tại vì cô đi cái chỗ du lịch mà. Còn mấy thương qua chỗ du lịch có đồng ăn. Phải đi vô trong làng, trong xóm vậy đó. Thì mình cần gũi với cái người dân có ở đó tại đó hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ rồi. Mà cái mình dơ nhất là mình sợ nhất là đạp mấy chai mấy sành này. Phẫn được thì không có gì mà họ bao gì đấy mà xả rác rồi vậy đó, thì nó dục đại rồi, lúc khi mình đạp chảy máu à, với lại bây giờ cái lon coca rồi vậy đó, họ dịp cái mắt này dục đại à, đi mà nó đạp chảy máu chết à. Thành ra một sư mà đi trước rồi đó, với là thấy hiểm mà thấy cái gì là phải đứng lại hất qua một bên cái đã, rồi các sư đi tới tiếp theo. Thành ra bây giờ đó người ta Phật tử người ta thấy như vậy, người ta làm đường cho mình. Ta làm cái con đường cũng cỡ chừng 3-4 feet à. Rồi thế mà các sư đi qua thì họ quét, họ dọn dẹp cho sạch sẽ để họ để bác. Bây giờ nó càng lúc nó càng được organize vậy thôi. Thì lúc đầu là phải chịu vậy thôi à, không biết làm sao vô trong cái đời sống hoặc sinh hoạt như vậy à. Vâng, lúc đi bác bạn nhớ phải chánh niệm nhiều hơn, là nhất là ở đến gần chỗ của những đối tượng đứng, những người nào mà đứng xung quanh mình là ghê lắm. Họ không phải là ghê nhưng mà đó, mình nhìn thì tham sân si nó lên nè. Mình nhìn thấy người ta đẹp là mình muốn nhìn đó, nhìn lát thấy tay chân người ta dơ giấy mình bực bội khó chịu, mình nói thấy không? Trong này là tham, thích không thích nó luôn luôn vậy. Khi cố gắng quan sát thân tâm mình, bạn sẽ quên mà không nghĩ tới đối tượng này đối tượng kia. Thì khi mà bạn đi như vậy mà bạn ráng mình trách nhiệm coi thử tâm mình nó ghi nhận cái gì này. Các hai biết bước chân đi không này, mà bước chân ra nó nghe tiếng động không này, không suy nghĩ cái gì về cái người này người kia. Nếu bạn càng chánh niệm bao nhiêu thì bạn bớt cái tâm để mà nghĩ tới người này người kia. Thưa sư, con cũng nhận ra rằng khi tâm hướng về trong, tức là quan sát chánh niệm, thì nó quên. Nếu không hướng vào trong tâm thì nó có thói quen ơi chạy ra ngoài. Đúng như thế, hành giả phải làm sao cho tâm mình bận rộn quan sát bên trong để nó không còn để ý chuyện bên ngoài nữa. Thì cái này nó phải tu tập vào, chứ làm sao đây. Thưa sư, khi nhớ lại hình ảnh của một người nữ thì cảm xúc sẽ sanh lên khi nhớ tới một phần nào đó trong cơ thể của người ta. Thứ hai, tâm đánh giá vẻ mặt như vậy là buồn, như kia là vui, phải như vậy như vì mới đẹp, phải theo đúng ý mình. Khi tâm quên đây là hình ảnh và tự động nó nói chuyện với hình ảnh này, quý vị thấy nó nhập tâm dữ vậy đó. Khi mà mình gặp một đối tượng thì mình nói họ là như thế này, bắt đầu đánh giá, nó xét đoán. Rồi cái này là phải như vậy thì mới đúng ý của mình. Tại vì mỗi người nó có một cái kiểu cách khác nhau, cái sở thích nó khác nhau. Và khi mà đã đúng được cái pattern mà mình thích rồi đó, thì tự nhiên nó đắm chìm vào đó và nó nói chuyện giống như người thiệt á. Thế cái tưởng nó đi rất là mạnh ha. Thấy hình ảnh mà quên, tưởng thật, muốn nói chuyện, tưởng này là quá mạnh rồi đấy. Nhưng mà đẹp rồi sao đây này sư? Khi khen đẹp là tâm si, một tâm khác tin vào tâm này cũng là si, mà còn mạnh hơn trước. Đó là lý do tại sao mình tìm đắm trong đó. Khi mình gặp một người mình nữ mà mình nói đẹp thì ăn nhầm gì tới mình? Thầy sư hỏi vậy. Người ta đẹp là nhờ cái phước của người ta, có gì không? Tự nhiên mình nghĩ người ta đẹp rồi cái mình dòm ta, mình dòm ta lát rồi mình thương ta, thương ta rồi mình thích người ta, mình thích người ta rồi mình về mình nhớ mình nhung mình đau khổ, rồi mình bỏ tu mà thực ra người ta có thương mình đâu. Thầy sư nói rồi sao đây? Sư thấy cái đường đi không? Sư nhìn người ta, sư thích người ta, sư nói người ta đẹp, sư nói người ta đẹp rồi sư nhớ tới người ta, sư tìm cách để tiếp cận người ta, mà thật sự người ta đâu có thương mình. Người ta biết mình là ông sư mà ai cũng dám thương. Tí nhất là siêu Phật pháp nữa. Người ta hôm nay xấu hay đẹp do nghiệp họ đã tạo trong quá khứ, do nhân tốt đã tạo trong kiếp trước, cho nên kiếp này sinh ra một người có hình dáng đẹp đẽ. Họ đẹp là do nhờ thiện nghiệp đó họ đã tạo trong kiếp trước, cho có dính dáng gì tới mình đâu mà chê khen mà phẩm bình mình đánh giá, để về rồi mình thổn thức, rồi mình nhớ ngày nhớ đêm, rồi mình không tu được. Cũng sao rồi sư thêm vô. Tuy nhiên bản chất của tâm tham ái là thế, hễ khi nó thấy đẹp là nó muốn, dễ sợ không? Và chỉ khi nào tham ái bớt dần, tâm mới suy tư duy như tôi vừa nói trên đấy quý vị ạ. Khi quý vị dễ thấy một cái đối tượng mà đẹp mà quý vị không có cái tâm tham ái á, thì điều đó là trong này là quý vị phải có tôi rồi bạn hiểu. Cái này là do phước của người ta chứ không mắc mới gì tới mình hết. Đừng có ôm vô mà chết. Mình có vợ có con rồi đó. Hoặc chả là mình là cái người tu hành, vân vân và vân vân. Thì mình hiểu được như vậy là nhờ mình đã có tu, mình mới hiểu rằng cái chuyện là chuyện phải chuyện ăn nhầm gì tới mình hết trơn. Khi thấy một đối tượng đẹp thì có tâm ái nhẹ, chỉ nhận ra đẹp và ngừng ở lại đó, không muốn gì hết, thì bạn sẽ thấy sao? Nó có chuyện vấn đề phải không? Khi bạn thấy một đối tượng, bạn nói rằng đối tượng này đẹp, bạn quan sát cái tâm nó nói, bạn hiểu rằng đây là tâm si nó nói này. Một tâm nó nói đẹp, một cái tâm thứ hai nó tin vào đó. Vì cái tâm thứ hai nó tin vào đó là cái tâm thứ hai nó rất là si, rất là dữ. Do đó nó bám theo đối tượng, nó muốn nhìn, muốn ngắm, muốn nhớ về đối tượng, muốn gặp, muốn nói chuyện nữa. Thì ông nói rằng phải chi mà ngay từ lúc đầu là mình xử lý nó liền. Nó thích, mình biết nó thích. Muốn nhìn, mình biết nó nhìn. Rồi khi mình nhận ra đẹp và mình ngừng lại đó thôi thì sẽ không muốn gì hết. Tùy theo cường độ của tham ái nặng hay nhẹ, nếu mạnh thì khi thấy đối tượng đẹp nó muốn nhìn, ngắm, chiếm hữu. Còn tâm tham ái nó giảm bớt đi nhờ sự tu tập thì chỉ nhận ra đẹp chứ nó không muốn gì hết. Và cái này nó cũng đòi hỏi mình tu ghê lắm. Khi phiền não đã giảm thì cách tư duy bạn cũng thay đổi. Tham sân si suy nghĩ một cách, người có trí tuệ, có niệm, có định, tâm suy nghĩ cách khác. Trước một câu chuyện, người có trí, không có trí sẽ suy nghĩ không giống nhau. Đó là điều tại sao chúng ta cần quan sát tâm ngoài, tâm suy nghĩ đó, để thấy tâm nghĩ gì khi gặp một đối tượng, và đó là điều rất là lý thú. Thì quý vị nghe cái câu chuyện là sư đi qua mấy cái phi trường đó, rồi cái nhóm mà cảnh sát nó xét, nó làm TSA đó, làm ung rùm rùm mà sư bực bội chứ khó chịu. Còn cũng câu chuyện nó xảy ra một thầy sư nói, tại sao sư nghĩ là họ làm việc của họ, họ chỉ làm cái công chuyện của họ vậy thôi, họ có rắc rối có khăn khăn mình làm vì cái công chuyện của họ, họ phải làm vậy. Phải chi mà tư duy như vậy trước một vấn đề, người mà phiền não thì nói rằng là cái ông này cũng kỳ thị, tôi cũng thấy tôi động sư rồi vậy, tiếp xét làm bất kỳ giờ được cái kia nọ, còn người kia khóc họ làm chuyện của họ mà yên. Thưa sư, khi thấy một người con gái đẹp, đây là một cái vị sư trình bày, tâm cứ xúi nhìn người ta, con phải tự nhắc, cô ta như một bông hoa, sớm nở tối tàn theo thời gian thôi. Thôi thôi ông ơi, đừng có hoa với lá nữa. Thưa sư nói, tư duy như vậy, tâm tham ái giảm xuống, nhớ phải chánh niệm khi nhìn, khi thấy thôi. Cái này là mình nhắc tuồng nó với tôi à. Nói bông hoa, sớm nở tối tàn. Nhưng mà hoa của người ta đẹp, hoa người ta bỏ, nhưng mà đối với tôi đẹp. Đối với ai xấu thì đối với tôi đẹp. Nó nói vậy mà làm sao, tâm si mà. Nói hoa này là sớm nở tối tàn, tàn rồi đó. Nhưng mà tàn với ai chứ tôi chưa tàn. Vậy nó vẫn tiếp tục thích như thường là. Bởi vì thế mà suy nghĩ đầu thế này được thì nó suy nghĩ phía kia được à. Dễ lắm, tâm mình nó chạy tới chạy lui, nó không có cần biết gì trong này. Thay vì tư duy giúp tâm tham ái giảm xuống, bạn nhớ duy trì chánh niệm đi. Khi thấy, khi nhìn, hoặc khi tâm suy nghĩ hay khi cảm xúc khởi sanh, đây mới gọi là tập tứ niệm xứ này. Chúng ta có thể suy nghĩ nhiều cách khác nhau giúp tâm tham ái giảm bớt, nhưng cái này hành giả đã biết cách làm rồi và làm rất hay trong quá khứ, đâu có cần gì tới đây tu tập chí. Tham ái chỉ bớt xuống, nhưng có dịp nó sẽ quay trở lại và đôi khi còn mạnh hơn nữa. Hồi trước khi tôi tập, khi nhìn người nào tham ái sanh lên, tôi lại cố nhìn thêm họ để xem thử ái vận hành như thế nào. Tôi muốn thấy nguyên cái diễn trình. Và khi mà làm được cái đó là bạn cũng phải làm cái tu dữ lắm mà. Còn khi mà tâm nó tham ái mà nó lên mà nó xuống mình nhìn, mà vẫn tiếp tục nhìn để mình xem cái tâm mình nó như thế nào, thì cái này là lực tâm của mình nó rất là mạnh. Thấy vậy không? Nó mạnh nó lôi mình đi à. Vì vậy bây giờ ông nói thôi nhìn, nhớ biết nhìn, thấy biết thấy. Khi tâm nhìn người đối tượng nó suy nghĩ cái gì trong này, mình thấy tâm sẽ suy nghĩ. Rồi khi mình suy nghĩ như vậy nó cảm xúc nó như thế nào, có thấy không? Đó, cứ làm hoài như vậy thôi. Cái nguyên tắc nó đơn giản lắm. Vấn đề là mình không làm, hoặc giả là mình cứ quên hoài, hoặc giả là vì truyền não nó mạnh quá, hiểu mà tới đó là mình chạy theo. Thì sư nói là tham ái là cái đối tượng, đây là ông sư này thì đối tượng của người nữ, còn mình là đồ đạc này, áo quần này, thấy không, đồ vật dụng hàng ngày này, đồ ăn đồ uống này, đủ thứ chuyện, thì toàn tâm tham không một thì xem nature. Một cái bài này là bài nói về tham ái thôi, là cái chuyện mà tham ái là giữa nam và nữ, nhưng mà đem áp dụng là cái phạm trù của nó rất là lớn, bất cứ cái gì cũng vậy đó. Bây giờ mình đi chợ, mình đi chơi thôi, mình dò mình thấy đồ mình thích, thấy cái gì mình thích là mình mua, nó sẽ trở thành thói quen, cho nên mình đâu có cần đâu mà mình cũng mua đó. Thì cứ quan sát cái tâm mình hoài, mình thấy nó khi nó xuôi nó rồi á, mua cho đã xong rồi về trả, mình đâu có thích đâu. Thật ra là nó chỉ muốn thôi, thành ra cuối cùng là mình thấy rằng mình cũng như đứa con nít vậy à. Cái nít đi vô tiệm nó thấy đồ chơi thì nó nhất định nó đòi má nó mua cho được, mà ở nhà nó có đống mà, đâu có phải nó có cần đâu. Thì nếu mà mẹ mà không có cứng với nó, hờn để xuống, không xuống tụi mày ở đó đi, má đi, nó sợ nó phải đi theo. Mà nó đòi thì đòi một chút rồi thôi, mà nó hết rồi nó ra khỏi tiệm cái nó quên. Tâm mình y hệt như vậy, có thể thôi, đơn giản. Thành ra tâm tham cũng vậy, tâm sân cũng vậy, nó tới rất là thường xuyên, mà sao mình cũng chịu khó quên thì nó trở thành thói quen, mà khi mà đã thói quen rồi là nó nghiệp rồi thói quen rồi.